ันตะจมตะเนี่ย
นามาโมอาปะนะบองมาสุอาสุนากาโมวาเนยานามาโมอาปะนะบองสุ
thì Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chứng đạo ca của Thiền Sư Huyền Giác. Thì đây trong cái phần chánh văn, Thiền Sư Huyền Giác dạy: tự tùng đón ngộ liễu vô sanh, ư chư huynh nhục hà ưu hỷ, nhập thanh sơn chú lan nhã, sầm ngâm ưu thí trường tùng hạ, ưu du tỉnh tộ giả tăng già, khính tịch an cư thực tiêu sái. Ở đây thì cái phần và cái phần nghĩa, tức là Thiền Sư Huyền Giác dạy, tức là tự thời thoát ngộ pháp vô sanh, cơn huynh nhục mừng lo gì tá. Ở đây có nghĩa là cái, ở đây là Thiền Sư Huyền Giác nói là lúc mà chưa ngộ được cái pháp vô sanh thì có buồn, có vui, có sướng, có khổ trong cuộc đời. Chẳng hạn như chúng ta mà tu học mà chưa chứng nghiệm vào cái pháp vô sanh đó, thì ai mà khen mình á thì chúng ta rất là thích, phải không? Ai mà chê bai mình á thì mình rất là buồn, rất là khổ. Tức là trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta rất khó vượt qua hai cái huynh và cái nhục. Cho nên Đức Phật nói là cái trong kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật diễn tả lại sau khi mà Đức Phật chứng vào cái quả vị vô thượng rồi đó, thì Đức Phật nhìn xuống thì Đức Phật rất là ngạc nhiên. Quý Phật tử biết ngạc nhiên cái gì không? Đức Phật ngạc nhiên, lạ thay tất cả chúng sinh đều có đức tướng trí huệ Như Lai không khác, nhưng mà do một cái niệm bất giác vô minh vận động cho nên sanh ra hai thứ thương và ghét, hoặc là buồn và vui, sướng và khổ. Chúng ta rất khó vượt qua hai cái pháp đó. Thì đây cũng vậy, Thiền Sư Huyền Giác nói từ khi mà ngộ ra được cái pháp đó rồi đó, thì trong cuộc sống giữa đời thường không còn lo về cái sự huynh, không còn lo nhục gì nữa, không còn lo buồn vui sướng khổ gì nữa. Nếu mà chúng ta mà tu đến cái cảnh giới đó rồi thì quý Phật tử thấy sướng là khổ, rất là an ổn, rất là tự tại. Nhưng mà ở đây tôi xin nêu lên cho quý Phật tử thấy, như vậy cái pháp vô sanh là cái pháp gì? Xưa giờ mình thường thường mình nghe mình nói pháp vô sanh đó, pháp vô sanh là pháp gì? Pháp gì? Ai biết? Pháp vô sanh là pháp gì? Chúng ta nhiều khi mình không khéo á, thì chúng ta hay chạy trên cái văn tự chữ nghĩa, thường mình hay tư duy, mình nói pháp vô sanh chắc là pháp này pháp nhỏ. Nhưng mà thật ra cái pháp vô sanh này không có gì lạ hết, mà hằng ngày quý Phật tử tụng đó. Pháp vô sanh pháp gì? Ngày nào cũng tụng hết. Mình quên đúng không? Tụng mà mình quên. Pháp gì? Pháp bát nhã chứ có gì? Sở dĩ mà chúng ta còn bị huynh nhục, còn bị buồn vui sướng khổ là vì chắc cái gì? Chắc ngũ uẩn có gì đâu. Chắc cái ngã của mình. Còn sở dĩ mà chư Phật Bồ Tát hay là các vị thiền sư không còn buồn vui sướng khổ nữa là các ngài chiếu cái gì? Chiếu kiến ngũ uẩn vậy không, phải không? Chẳng hạn như hôm nào đó ai mà chửi mắng gì, sở dĩ mà chúng ta buồn theo á là chúng ta thấy mình có thật. Còn đây là các ngài thể nhạc còn tánh không, cho nên các ngài cũng thấy buồn khổ nữa. Đặc điểm là cái chỗ đó. Mà cái buồn vui sướng khổ là nó là cái tướng sanh diệt. Mình để ý nghe, nó là cái tướng sanh diệt. Còn cái tánh bản nhiên của vô sanh á thì nó có cái tướng đó, phải không? Cho nên đại chúng nghe một cái nhân duyên một đoạn nè. Hồi xưa mình ít để ý, chẳng hạn như lục tổ đến gặp ngũ tổ, tổ hỏi âm từ phương xa đến đây cầu cái việc gì, nó là con cầu làm Phật, nói là cái người Tân Châu ở xứ Lãnh Nam là cái người mọi rợ, là cái người quê mù. Nhưng mà lục tổ nói á, là con á, là người Lãnh Nam, là người mọi rợ, thân tướng con á, với thân tướng hòa thượng rất là khác nhau, nhưng mà Phật tánh thì nó khác. Quý vị thấy là có nghĩa là trên cái hình tướng thì khác nhau, mà tướng là tướng sanh diệt, tướng chìm nổi, còn cái tánh con á, với tánh hòa thượng thì nó đồng. Cho nên chúng ta tu làm như thế nào đó để cho mình thể nhập được cái tánh vô sanh. Cho nên thể nhập tánh vô sanh rồi, ngài nói là tự thời thoát ngộ pháp vô sanh, thì cơn quân nhục không có còn lo buồn khổ nữa. Mà muốn được như thế phải làm gì? Muốn được mà thể nhập được cái tánh vô sanh, cho nên làm gì? Vào rừng sâu, ở lan nhã, chứ không phải thường đâu. Thì như vậy cái quế đầu thì mình thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà cái quế sau thì quý Phật tử bây giờ đang ở đâu? Thấy mình thấy khó không? Tại sao mà trong kinh mình diễn, mình thấy để ý á, vừa mới mà xuất gia thôi là trong kinh A Hàm Đức Phật thường diễn tả là các thầy tỳ kheo Đức Phật bắt buộc là phải ở trong A Lan Nhã hết. 40-50 thầy tỳ kheo ở trong A Lan Nhã hết, mà chỉ có một người đặc biệt là Đức Thế Tôn là dặn là luôn luôn thân tận Đức Thế Tôn. Quý tử nhớ ai không? Tức là tôn giả Ubali. Để mà Đức Thế Tôn mà có những cái sự kiện nào đó thì Đức Thế Tôn chế ra cái giới lực là tôn giả Ubali là nghe ghi nhận, để sau này có đủ nhân viên là kết tập. Mà mình phải để ý những cái trong lịch sử đó, thấy không? Cho nên muốn mà chứng ngộ cái pháp vô sanh thì vào rừng sâu, ở lan nhã, núi dựng tùng già ôm bóng cả, thâm dâm ngồi tịnh mái chùa chanh, cảnh lặng lòng yên thanh thoát lạ. Có nghĩa là đi vào cái quế sau. Cho nên đó đủ nhân duyên là quý Phật tử làm gì? Nếu mà rảnh á, đủ nhân duyên cái mình ở trong một cái phòng ở nhà yên, bớt tiếp xúc. Còn cái điện thoại mà ngày nào cũng reo thì nó hết A Lan Nhã, nó khó như vậy dở đâu nha. Mình thấy là chẳng hạn bây giờ tôi nói chuyện một cái điều thôi, một cái điều chúng ta lưu ý. Cho nên người xưa ta nói một câu, các ông mà một phút giấy niệm á, một sát na, tôi đừng nói một phút, một sát na các ông giấy niệm tức là ngàn năm ân hận. Hồi xưa mình coi đoạn đó tôi tin điểm này. Cho nên có những lúc chúng ta mình dễ vui một chút, mình dễ vui mình nói là chẳng hạn như mình tu mà mình ngắm trăng, ngắm núi, ngắm rừng, hay là mình làm cái gì nó hơi quá một chút đó, mình nói nó không có gì đâu. Nhưng mà quý Phật tử nhớ lại giữa thiền sư Phật Ấn và Tô Đông Pha. Tô Đông Pha cái đời trước cái ngày cũng là một cái Phật tu hành cũng đắc lực, ngũ tổ giới đó, tu rất là đắc lực. Chỉ có một sát na ngày ngồi thiền mà ngày giấy niệm, ngày không hiểu, ngày nói nè, không hiểu cái cuộc sống thế tục là gì. Vì ngày xuất gia từ nhỏ mà không hiểu cái cuộc sống thế tục là gì, mà không hiểu những cái người phụ nữ là gì, chỉ có nhiêu đó thôi. Mà thiền sư Phật Ấn lúc đó ngài chứng đạo rồi, ngài thấy được cái tâm niệm, cái ngài cười, nó âm tu hành mà còn giấy ba cái niệm trời đất nữa. Cái người sư đệ buồn quá, tâm ngồi chứng giảm tịch luôn. Ông nói tôi tịch cho anh biết, tịch luôn tịch, nhưng mà vẫn còn mang cái gì hả? Mang những cái tâm niệm đi theo. Cho nên xuống trần, xuống cái cõi này, ở cái cõi này nè, mấy người? 7 người vợ, thấy không? Thấy không? Rất là rõ. Nhưng mà ở đây á, chúng ta thấy lại một điểm, tức là thiền sư Phật Ấn biết rằng cái sư đệ của mình trong một sát na giấy niệm thì chắc chắn sẽ rơi rớt trong cái con đường sanh tử. Vì sao? Vì thương tưởng cái người sư đệ mình, cho nên cũng xuống theo luôn. Cho nên ở đây tôi nêu lên một cái điểm này nữa, nó hơi lạc đời một chút. Quý Phật tử mình thấy mình tu ở nhà cũng được, nhưng mà tại sao mình đến các thiền viện, mình đến các đạo tràng mình tu? Lỡ mà sau này mà quý Phật tử giống như Tô Đông Pha thì anh tránh hiểm thú. Phải không? Còn mình tu ở nhà thì không có kết duyên. Tôi nói thẳng một điều, mình tu ở nhà không có kết duyên. Cái hạn như mình thấy là cái hạn như tụi tôi đi hướng dẫn quý Phật tử, nó có một, cũng có một cái lợi là tụi tôi tu chắc gì mà sau này mà được mà an ổn giải thoát hết. Anh có một kiếp này kiếp nọ cái trầm luân mà quý Phật tử 100-200 người cái nhớ coi thử không thấy định nặng đầu cú phải gì không, thấy không? À, cho nên qua cái phần này chúng ta thấy một cái điểm vừa giấy niệm thôi, vừa giấy niệm sanh thành thì nó hiện ra hết. À, thì ở đây cũng vậy, cho nên ngài nói sao, vào rừng sâu ở Lan Nhã quý Phật tử thấy á, Đức Thế Tôn từ cung trời đâu xuất hiện thân xuống cõi ta bà này, có biểu hiện A Lan Nhã chưa, biểu hiện chưa, ngài sanh ở đâu hả, cõi gốc vô ưu thành đạo đâu, dưới cội cây Bắc Bát La, chuyển pháp lưng ở đâu, vườn Lộc Uyển, thị tịch ở đâu, thấy không, rất rõ. Tôi đi qua bốn cái thánh tích đó thấy nằm ngồi rừng không mà, chứ nó nằm ở trong thành phố đâu, lã kỳ một điểm, phải không? Có nghĩa là ngài thị hiện xuống trong cuộc đời này là biểu hiện trong cảnh giới A Lan Nhã, không có nằm đâu hết, phải không? Bốn chỗ thánh tích toàn ở A Lan Nhã không, không có chỗ nào mà nằm ở đâu hết. Qua đó quý tử qua đó 25 thế kỷ rồi, mình qua mình thấy vẫn còn ở A Lan Nhã chứ không nằm đâu hết, phải không? Đó, dầu cho mà cái cuộc sống con người mà nó đầy đủ vật chất hết tất cả, nhưng mà bốn thánh tích của Đức Thế Tôn nó vẫn nằm trong núi rừng, lạ kỳ một điểm. Đó, để minh chứng là chúng ta sẽ thấy, và trong cái tinh thần giữa cái con đường thiền mà chúng ta đi á, tuy rằng chúng ta đón ngộ về cái lý, đúng là đón ngộ về cái lý thiệt, nhưng mà cái tiệm tu để mà gạn lọc hết những cái tâm niệm xấu ác của chúng ta thì có một lúc đó là quý Phật tử phải cần ở những cái nơi yên ổn yên tịnh để chúng ta gạn bớt những cái tâm niệm này, thấy không? Cho nên lâu lâu mà quý Phật tử mà rảnh, cái quý Phật tử chạy lên những cái thiền viện mà Trúc Lâm hay sau này ở đây là có thiền viện Tuyên Quang núi rừng đó, ví dụ gì đó, phải không? Ở 3 ngày 4 ngày 5 ngày 6 ngày gì đó. Để gì? Để mình kết duyên với A Lan Nhã. Ở đây thì cái bài này là nó tôi chia sẻ thêm là ở đây tôi đọc lên những cái bài thơ của các thiền sư, tức là các ngài ở trong A Lan Nhã. Bài này thì nó cũng có gì, tức là tôi nêu lên để cho quý Phật tử thấy là các chư tổ ngày xưa, các ngài cũng luôn luôn ở trong A Lan Nhã. Đó. Thì cái bài của thiền sư Linh Trần đời nhà Tống, Nhân ở núi, ngài làm một bài thơ ở núi. Trăng Nhân Tăng hỏi ta ý tổ sư, ở non 56 năm dài, giày cỏ chỉ còn 3 quai lễ, áo gai rách vá ở 2 quai, tiếp ở am tây đông thường thấy, khe trên chảy xuống khe dưới hoài, nửa đêm mây trắng bay tan hết, một vòng trăng sáng trước sâm cài. Có nghĩa là có người hết đến hỏi ngài ý tổ sư, ngài nói gì? Ở non 56 năm quốc sư Huệ Trung thì ở 42 năm, còn ngài ở 56 năm. Ông mà muốn hiểu được cái ý tổ sư thì ông phải làm gì? Ở trên núi đi 50-60 năm thì sẽ hiểu, khỏi cần tôi trả lời, đúng không? Ví dụ mà muốn biết ý tổ sư, ý thiền là gì thì thôi lên phút năm ở 40-50 năm sẽ tự hiểu mà khỏi cần hỏi. Ngài nói nè, Nhân Tăng hỏi ta ý tổ sư, thì ta nói sao? Ở non 56 năm dài, giày cỏ chỉ còn gì? Thường thường cái giày cỏ mấy quai mà này ngày còn 3 quai thôi, cũng giờ rách nát rồi, đúng không? Áo gì? Áo gai rách vá ở 2 quai, tiếp ở am tây đông thường thấy. Cái chỗ này đặc điểm nè, nửa đêm mây trắng bay tan hết, tức là mây trắng bay tan hết là gì? Chỉ cho những cái vọng niệm điên đảo bay tan hết thì sao? Một vòng trăng sáng trước sâm cài, tức là ánh trăng chân như của chúng ta hiển hiện lên, mà muốn hiển hiện gì thì phải làm gì? Mây trắng nó tan đi hết, bay đi hết. Đó, những cái bài thơ thiền mà ở núi rất là hay, tôi nêu lên. Rồi bài nè, một cái bài thơ nữa của ông Lý Cao tặng thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm ở núi. Non cao thanh vắng đạo tâm sinh, hang sâu quăng quẳng tiếng chim rừng, thiền thấp xưa nay trần nào đến,
đài hương há phải chỗ thế tình, đông lãnh mây giăng ngàn lớp núi, nam hồ cây rợp sang một khoang, quý thử xào do cùng ý ấy, chẳng đem áo cỏ đổi trăm anh. Có nghĩa là ở đây mình đọc lên cái này cũng rất là thích thú. Có nghĩa là sau này dầu cho quý Phật tử có những cái gia duyên ràng buộc gì đó, mình cũng phát một cái nghị lực là đời này không được thì đời sau cho con ở trốn yên ổn A Lan Ngã, cái hệ ở trong thiền viện ở gì đó, không còn ở trong cái con đường thế tục nữa. Ví dụ gì đó, danh nói nè, non cao thanh vắng thì đạo tâm nó sinh nè, là mục tiêu. Quý tử tin điều đó không? Mình ở chỗ mà non cao mà thanh vắng rồi đó thì tự nhiên cái đạo tâm mình càng ngày càng sinh ra. Quý tử đúng gì không? Đúng không? Cái hạn bây giờ cái đạo tâm của mình á, đúng cái ngân cái duyên nó phát sinh. Đây mình tôi kinh nghiệm tôi biết á. Mình, nhưng mà tối hôm nay cái bên lỗ tai mà nó hát còn là gì? Gì là Trường Vũ rồi cái gì trò cái bài xưa mà ngày xưa mình đã từng hát qua nơi trên mới chết chứ. Đúng không? Cái đạo tâm lúc đó nó không có sanh. Phải không? Mà gì nó sanh gọi là ta nói là tình sanh nó thì trí nó cắt. Nó lạ một điểm. Cho nên ở đây các ngài nói là xưa các bậc thiền sư, quý Phật tử mà qua Trung Hoa, tôi có qua một lần rồi tôi đến những cái chỗ mà các thiền sư trong thiền sư Trung Hoa và thượng dịch đó, đến những cái chỗ thánh tích luôn. Mà các ngài ở những cái non ca mình lên được, ở những cái chẳng hạn như chỗ ngài Bát Trượng mà quý Phật tử mà lên, mà một lần mà lên thăm ngài chắc 2 tháng mới đi một lần. Bởi vì xa quá, ngày xưa đi bộ nữa, có khi 3-4 tháng luôn. Phải không? Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy ngày xưa sư ông Trúc Lâm nó ở trên Trúc Lâm mấy năm, quý Phật tử đi thăm lần, nói thiệt đi, 1 năm. Còn bây giờ hòa thượng á thường chiếu gần quá ra xuống luôn, rảnh chạy ra, đúng không? Gần quá, ở trên hết nè. Hang sâu quăng quẳng tiếng chim rừng, thiền thất xưa nay chồng nào đến. Chẳng hạn như có một số Phật tử họ cũng quý tôi ở miền Bắc á, họ nói họ muốn hoàn lắm nhưng mà 1-2 năm họ mới hoàn lần. Mà tôi là ở miền Bắc mà sát ngay chỗ Trùng Phúc, chắc ngày nào họ cũng đến. Mấy họ đến sao tú, mình thấy nó rất là rõ. Chứ phải người xưa là ta chỉ ra chứ không phải. Đây chúng tôi nêu lên hang sâu quăng quẳng tiếng chim rừng, có nghĩa là mình ở trong chỗ A Lan Ngã, ở núi rừng mình nghe tiếng chim thôi. Cho nên kỳ này mà quý Phật tử ra chỗ tôi tập tu là nghe tiếng chim, chim bồ câu, chim trẻ, chứ mà đầy chim hết luôn. Vì chúng tôi phóng sanh nó đâu có ở đâu, ở rừng luôn. Sáng sớm mà nghe tiếng chim nó kêu suốt luôn đó. Cho nên là hang sâu quăng quẳng tiếng chim rừng, đài hương há phải chỗ thế tình, đông lãnh mây giăng ngàn lớp núi, nam hồ cây rợp sang một khoang, tức là một vùng đều có cỏ cây hết đó. Xào cũ và hứa do chắc là quý Phật tử hiểu rồi phải không? Tức là qua cái thời thượng cổ mà vua Nghiêu mà đem một cái vương quốc đó để truyền lại cho Xào Phủ, ông làm gì? Ông nghe xong rồi ông xuống cái sông Tương, ông rửa lỗ tai đó. Thì lúc này Hứa Do gì luồn 1,000 trâu uống. Ông hỏi tại sao ông rửa tay? Tôi nghe cái chuyện này tôi phải rửa lỗ tai, thôi tôi cũng luồn 1,000 trâu tôi đi. Bởi vì uống nước mất tâm nữa, phải không? Nước mất tâm nó hư cái ruột đó nữa. Mình nghe người xưa người ta mà nghe công danh là ta sợ đến mức độ phải rửa lỗ tai. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải phải lưu ý, phải chiêm nghiệm. Rồi thiền sư Thao Quang, ngài cũng làm một cái bài kệ ở núi. Sơn tăng chấp phát thức núi rừng, thường đến non cao dỗ giấc yên, chẳng biết trầm tùng tô phú quý, chỉ hay dẫn nước để trầm sang. Cái thơ này rất là có ý nghĩa sâu. Ngài không có trầm tùng, mà ngài chỉ làm gì? Chỉ hay dẫn nước để trầm sang. Quý Phật tử có dẫn nước trầm sang không? Có không? Có không? Trầm hoa sen đó, có trầm không? Có chứ. Mình ngồi thiền tức là mình đang dẫn nước đó. Cho nên gọi là hoa khai thì kiến Phật, phải không? Mình dẫn nước như thế nào đó mà cho cái hoa sen mình nó nở lên, nó thơm ngát, ai cũng đến ta hưởng cái mùi thơm của mình, đến đâu ta cũng ngửi được hết. Thì lúc này mình thành tựu gọi là quan khai thì kiếm Phật. Cho nên nói nè, chỉ hay dẫn nước để trầm sen. Dẫn nước tức là ngồi thiền đó. Mình dẫn những cái nguồn nước
nguồn nước gì đó. À, cho nên qua cái này là chẳng biết trầm tùng tô phú quý, chỉ hay dẫn nước để trầm sang. Mây trắng lẻ ra bay đỉnh núi, khó bảo trăng ngà xuống thấp miền. Có nghĩa là các ngài nó, cuộc sống của các ngài là ở trên núi trên non, đến mức độ mà quả hậu tắc thiên mà hai lần thỉnh lục tổ Huệ Năng xuống núi mà ngài cũng xuống. Ở trên nói nè, khó bảo trăng ngà xuống thấp miền. Trăng là ở trên cao thôi, chứ bây giờ mà kêu xuống miền xuôi nó cũng xuống. Thì các ngài cũng như thế. Rồi có một vị thiền sư gì mà vua mà thỉnh hai ba lần ngài đi, cuối cùng ông quan thể tướng nói kỳ này nè, mà ngài không đi là có chuyện à. Thì nó thôi ông đi trước tôi đi sau. Cuối cùng ngài bập đại chúng lại, ngài nói cai đi theo tao. Nó có, ông đi mấy trăm dặm, 700 dặm đi cũng được. Hỏi cuối cùng cái người kia nói con đi được. Hỏi ông đi một ngày mấy trăm dặm, 800 dặm chưa đi được. Cái thiền giả hỏi con đi được, hỏi ông đi sao? Hòa thượng đi đến đâu con đi đến đó. Cái thiền sư ngồi chiếc già tịch, cái ông thiền giả đứng tịch luôn. À, ngài xuống núi mà ép quá là các ngài tập tịch chứ tôi xuống núi ép quá tôi tịch. Còn bây giờ quý vị tử thấy tôi đi ha, à, núi non cũng ra núi non miền xuôi miền ngược miền biển gì các em thành cái gì á, đúng không? À, cho nên đây nói mây trắng lẻ ra bay đỉnh núi, à, khó bảo trăng ngà xuống thấp miền. Phố phường chẳng phải nơi tăng ở, vì ngại lầu son quanh hốt quang. À, tức có nghĩa là trong câu chuyện này có một câu chuyện, tức là ông Bạch Lạc Thiên, tức là ông Bạch Cư Dị, ông có một người thiếp tên là Hoàng Tố Tố, hát rất là hay, và một người thiếp ca múa rất là giỏi. Mà trong cái tích này diễn tả lại là ông Bạch Cư Dị ngày xưa trong một cái kiếp nọ, ông tu với thiền sư Ô Sào. Cũng do một niệm, một hôm hai huynh đệ ngồi nè, ngồi ngủ với nhau nè, tâm sự uống nước trà. Thì thiền sư Ô Sào nói là tôi là sanh một trong nhà quý tộc giàu sang, mà một lần bước ra đi tu khó ơi là khó. Cho nên tôi anh phát nguyện trước Phật tổ, và mai này sanh ra đời cha mẹ liễu vào chùa các anh tu luôn, sướng hơn. Thì ngài khởi một cái niệm, thì cái người sư đệ tức là ông Bạch Cư Dị cũng khởi cái niệm, nói là em thì sanh trong nhà nghèo khổ quá, không biết công danh phú quý, không biết chuyện đời là gì. Thôi nay kia em được tu hành chút chút á, được cái phước cái sanh trong nhà quý tộc, nhưng mà sư huynh nhớ cứu giùm nha. Gài thêm câu đó, ở sư huynh cứu giùm. Thì lúc này thiền sư ông sợ nó ở, ông cứ khởi đi, ông Hoàng thì tôi cứu ông. Thì quả tình thiền sư Ô Sào có một cái túc duyên vừa sanh ra đời, cái người mẹ bỏ đâu? À, bỏ ở. Tại vì trước cái chùa đó có một cái cây tráng ba, có một cái tổ quạ, trên bà mẹ nó bỏ trên tổ quạ, nó đặt thiền sư Ô Sào đó. Đó, cho nên hai người có hai lối tẻ khác nhau. Thì cuối cùng ông Bạch Cư Dị thì sau này ông có một cái túc duyên là ông gặp thiền sư Ô Sào, ông hỏi là đại ý Phật pháp là gì đó. Thì thiền sư Ô Sào nói là không làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Đó là có một cái tích. Thì đây cũng như thế, à, phố phường chẳng phải nơi tăng ở, này có một cái lý rất là sâu. Cái lý sâu đến mức độ mà có một cái nghĩa là giàu cho quý Phật tử ở những cái nơi phố phường tâm đức, mà tâm mình bớt gì, bớt than duyên, thấy không? Cho đại nghĩa nói như thế rồi, cái quý Phật tử sống hành núi hết thì cũng được, à, lên núi mà mình khởi niệm mà đủ thứ chuyện hết thì cũng ở được trên núi. À, cho nên đây nó rất là rõ, à, trong cái bài kinh mà người biết sống một mình á, Đức Thế Tôn nói giàu cho giữa đám đông mà các ông đừng có giấy niệm, đừng có than duyên, thì cũng giống như người sống một mình. Còn các ông mà ở một mình mà các ông giấy niệm đủ thứ chuyện hết thì cũng như ở đông người, à, chứ không phải là nghe nói vậy quý Phật tử về sớm lên núi hết cũng được. Thì lúc đó là chồng con quý Phật tử gặp tôi kiện chết, à, thầy giảng sao bây giờ vợ con bây giờ nó muốn xách gói đi lên núi tu hết, phải không? À, cho nên qua cái phần này để ý chút. À, rồi đến cái phần kế tiếp. Giác tức liệu bất thi công, nhất thiết hữu quy pháp bất đồng, trụ tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngưỡng tiễn xạ hư không, thế lực tận tiễn hoàng trị, chiêu đắc lai sanh bất như ý, thanh tự vô quy thập tướng môn, nhất chiêu trực nhập như lai địa. Nghĩa là biết là xong chẳng cần công,
tất cả hữu quy pháp chẳng đồng, bố thí trụ tướng phước trời hưởng, ví như tên bắn nhắm hư không, đà bắn hết mũi tên rơi, kiếp sau hận cũ lại bời bời, chi bằng tự cửa vô vi ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. À, có nghĩa là đây ngài nói là biết là xong. Biết cái gì là xong? Chẳng cần mình gia công tu tập gì hết. Biết gì? À, biết các vọng tưởng là qua đớm giữ hư không. Mình biết các vọng tưởng qua đớm giữ hư không rồi, ngay trong giờ phút thực tại này chúng ta không sợ, không sợ vọng tưởng, mà chỉ sợ gì? À, giác chạnh thôi. Biết biết nó không có thật thì tự nhiên mình hết khổ. Không có cần mà ngồi thiền mà trợn mắt là bặm môi mà nói đuổi vọng tưởng. Biết là nó là không thật rồi. À, cho nên tất cả hữu quy pháp chẳng đồng, tùy duyên mà nó có. Đó, tức là biết quyển, tức là lì đó. Thì qua cái phần này nè, để cho chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là ở đây thì sư Quyền Giác dạy cho chúng ta thấy là mà bố thí trụ tướng phước trời hưởng. Mình bố thí, mình trụ tướng thì cũng có phước thiệt. Giống như mũi tên mình nhắm trên hư không mình bắn đó, mình bắn thì dầu cho mình có sức mạnh, mình bắn xa cách mấy thì nó hết cái đà, nó rớt xuống. Rồi kiếp sau cái hận của mình nó vẫn tiếp tục nữa, hận cũ lại bời bời đó. À, thì qua cái phần này để chúng tôi ngắt một đoạn nhân duyên để chúng tôi nêu lên cái bố thí trụ tướng. Nó có một cái điểm mà để cho chúng ta thấy, chẳng hạn như trong trong kinh Tăng Nhất A Hàm viễn một cái ghi lại, tức là ông vua Ba Tư Nạc á, một buổi sớm nay ông đến ông trình Đức Thế Tôn là có một cái ông trưởng giả tên là Sàng Đề, ông rất là giàu có sung túc, của cải rất là nhiều, mà ông chưa từng bao giờ bố thí cúng dường cho một người nào hết. À, bây giờ ông chết rồi, của cải ông để ra rất là nhiều mà không có con, cho nên xung vào công quỹ nhà nước, cho nên con đến đây con trình báo Đức Thế Tôn rõ. Mà ông hiểu sao mà ông rất là giàu mà ông không bao giờ dám ăn uống gì hết, đến mức độ mà ông mặc thì mặc áo rách, ông đi xe thì đi xe gãy xe mòn, không hiểu nguyên nhân gì. À, nhờ Thế Tôn chỉ dạy. Thì Thế Tôn nói là trong cái thời Đức Phật Ca Diếp á, thì một hôm á, ông trên đường đi á, thì ông gặp một vị Bích Chi Phật. Thì ông lấy một cái số đồ ăn thức uống của ông á, ra ông cúng dường. Sau khi mà cúng dường xong ông rất là hoan hỷ, cho nên ông phát nguyện là đời đời sanh nơi nào cũng được giàu sang sung túc hết, đầy đủ cái gì cũng có hết. Nhưng mà ông cúng xong rồi cam về nhà cam hối hận, nó phải chi mình đem mấy cái đồ ăn đó mình cho mấy thằng ở mướn sướng hơn, cho cái lão đầu chọc chi biết. Do gì? Do trụ tướng mà hối tiếc nữa, cho nên đời nào ông đi sanh ra đời cũng giàu có, nhưng mà ổng xài được, của cải xài được. Ông quý tử thấy không? Quý tử mà giờ lỡ mà cúng dường cho tôi đừng có hối tiếc nha, về nhà hối hận kìa. Phải không? À, cho nên bố thí trụ tướng phước trời hưởng đó, cũng có phước. Ý là trụ tướng mà còn như thế không chỉ là chúng ta thấy rõ một cái điểm này nữa. Rồi, rồi chuẩn bị 3 tháng ăn cư kiết hạ sắp đến nè. Rồi tôi nêu lên cái chỗ này cho quý tử thấy. Quý Phật tử thấy mình phân biệt giữa cái công đức và cái phước đức nó khác nhau làm sao? Công đức là cái gì mà cái phước đức là cái gì? Chẳng hạn như sáng hôm nay mà tôi vào ở đến tại quan tôi cúng dường 1 ký gạo, phước là công. Nhưng mà nếu mà tôi biết pháp đó, thì cái đó nó chuyển thành cái công, không thành phước nữa. Còn mà giàu cho mà quý Phật tử cúng 1 tỷ đồng mà quý Phật tử không biết cái pháp đó, thì nó cũng chuyển thành cái phước. Như vậy giữa cái công và cái phước khác sao? Khác sao? À, chỗ này nó hơi sâu một chút. Bây giờ sẵn gần tới 3 tháng kinh kết hạ rồi, tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Tức là trong kinh Tăng Nhất A Hàm có ghi một câu chuyện, tức là Phẩm Địa Chủ cuốn 1 có kể một câu chuyện như thế này. Tức là sắp sửa bước vào mùa an cư kiết hạ, cho nên Đức Thế Tôn tuyên bố là chư tỳ kheo là tập trung một chỗ hết, chứ không được đi nơi nào khất thực.
Thì lúc nãy vua Ba Tư Nạp ông nghe nói như thế rồi, cho nên ông xin với Đức Thế Tôn là ông phát cái tâm, ông cúng dường trong suốt 3 tháng luôn. Sau khi mà cúng dường xong rồi đó, ông đến ông tác bạch Đức Thế Tôn đó. Bạch Đức Thế Tôn hồi xưa giờ cũng chưa từng bao giờ làm một cái việc gì hết, mà trong suốt 3 tháng này với cái lòng tin kính Đức Thế Tôn, cho nên tự tay con xớt bát, tự tay con làm những cái việc bố thí, mà con đem gạo rồi đem quà cáp cho những người nghèo. Xưa thì chưa làm như thế, cho nên con thấy là cái phước của con như thế là đủ, là xong rồi, phải không? Đủ chưa quý tử, thấy đủ chưa? À, thì lúc này Đức Thế Tôn nói: này đại vương, ông chớ nói như thế. Đại vương chớ nói như thế, chớ nói như thế. Thì lúc này Đức Thế Tôn kể một câu chuyện, và cái thời quá khứ lâu xa, con người còn sống tới 80,000 tuổi. Thì bây giờ ở trong cái nước đó có một ông vua tên là Vua Địa Chủ, ông có một người quan đại thần tên là Thiện Minh. Thì cái ông quan đại thần Thiện Minh này là đi đánh giặc với ông từ lúc còn nhỏ, cho nên sau khi mà trưởng thành rồi ông rất là quý mến. Và ông về nhà ông thấy là tuổi mình cũng lớn rồi, cho nên ông cắt nửa giang sơn, ông chia làm hai, mỗi người cai trị một bên. Thì cái ông quan đại thần này, ông có một người vợ tên là Nhật Nguyệt Quan. Sau khi mà đệ nhất phu nhân mang thai rồi đó, thì cái ngày mà chuẩn bị mà sanh ra cái vị thái tử này thì trời đất nó sáng rực luôn. Cho nên ông vua Thiện Minh ông đặt tên là Đăng Quang. Thì năm lên 19 tuổi, cái vị hoàng thái tử này do thấy cái cảnh đời nó vô thường, nó tạm bỡ quá, cho nên vị thái tử này mới xuất gia đầu Phật. Nhưng mà qua cái thời đó do cái phước lực con người quá sâu dày, cho nên ngài chỉ tu một ngày một đêm chứng quả vị vô thượng. Thì sau khi mà chứng quả vị vô thượng rồi, thì cái người cha tức là ông vua Thiện Minh đó, ông mới hay tin được, ông rất mừng lắm. Ông dẫn 40,000 người, tức là trong đó có các quan có nhân dân nữa, 40,000 người đến để mà thăm Đức Thế Tôn. Thế Tôn mà Đăng Quang đó, thì sau khi mà đến thăm rồi thì Phật Đăng Quang mới thuyết một bài pháp. Thì 40,000 người nghe xong rồi thì mới thấy cuộc đời này cũng không có ý nghĩa gì nữa, cho nên cũng xin phát tâm xuất gia. Và chỉ trong một ngày một đêm, 40,000 người đều chứng quả A-la-hán hết. Sau khi mà chứng quả A-la-hán rồi đó, thì Đức Phật Đăng Quang mới dẫn đi đến một cái đất nước khác. Đất nước đó chính là ông vua Địa Chủ đang cầm quyền ở đó. Thì sau khi mà ông vua Địa Chủ hay tin rồi đó, ông mới dắt thêm 40,000 người đến nữa. Thì cũng trong một ngày đó, 40,000 người đều sinh xuất gia. Và cũng trong một ngày một đêm đó, 40,000 người đều chứng A-la-hán hết. Thì có thể bao nhiêu? 80,000 A-la-hán thánh tăng đó, và Đức Thế Tôn nữa. Thì sắp sửa bước vào một quãng tương kiết hạ, cho nên ông vua Địa Chủ ông mới xin Phật Đăng Quang cho ông cúng dường Đức Thế Tôn và 80,000 chư tỳ kheo thánh tăng trong suốt 3 tháng tương kiết hạ. Và sau khi cúng dường xong, ông còn nói một câu như thế này: sau khi mà cúng dường trong 3 tháng 4 rồi đó, thì nếu mà Thế Tôn đi khất thực ở đâu con biết, nhưng mà đến đất nước con rồi á, thì con xin cúng dường năm này qua tháng khác luôn, chứ không có ai cúng dường hết. Ông xin phát tâm cúng dường hết luôn. Và cái cúng dường của ông đặc biệt là cứ một ngày đó thì 80,000 chư tỳ kheo ăn mỗi bình bát khác nhau. Chẳng hạn hôm nay ăn bình màu trắng quá, thì mai ăn bình màu nâu, màu đỏ, màu vàng, ăn khác nhau hết. Và cái bàn của ông thay đổi liên tục luôn, không có cái nào ngày nào giống cái ngày nào hết. Và cái phòng ốc của ông ngày nào cũng làm phòng mới hết. Ngày như mai ăn ở đây thôi, mốt ăn bài chiên. Rất là cái phòng ốc phải thay đổi liên tục. Quý tử thấy cái sự cúng dường nhiều hay ít? Mà quý tử biết cúng dường bao nhiêu năm không? 7 vạn năm. Ông cúng dường 7 vạn năm. Tính đây bây giờ mình tính nha, tính số điểm nha. Cúng dường 7 vạn năm. Sau khi mà Phật Đăng Quang và 80,000 chư thánh tăng mà thị tịch rồi đó, thì ông gom hết tất cả xá lợi là ông xây tháp, ông cúng dường thêm 7 vạn năm nữa. Quý tử thấy cái phước cũng nhiều ít, nhiều ít. Nhưng mà ông nói vua Ba Tư Nạp, ông nói: này đại vương, cái phước đó là không thể tính kể. Nhưng mà ngày hôm nay Như Lai nhìn lại không còn chút nào hết, hết sạch luôn. Quý vị có biết tại sao hết sạch không? Ai biết? Tại sao mà hết? Thì lúc này Đức Thế Tôn nói: này đại vương, sở dĩ mà Như Lai nói hết phước á, phước không còn nữa, là sanh tử trải dài luôn. Mà sanh tử trải dài đó, thọ sanh vào một cái nhà mà giàu có sung túc thì cứ hưởng, cứ hưởng hết tầm lên, tiếp cứ hưởng hưởng hưởng. Giờ ngài nói nhìn lại còn gì nữa. Này đại vương, ông chớ nghi ngờ vua địa chủ ngày xưa chính là thân Như Lai chứ không ai khác hết. Thế Tôn có thân Thế Tôn. Vì trong trong cái giờ phút đó Thế Tôn chỉ có phát một cái lời như thế này: nhờ con cúng dường 70,000 năm và tiếp tục nữa đó, đời đời con sanh ra nơi nào cũng được giàu sang sung túc hết. Mà Như Lai quên một điều. Này đại vương, ông phải nhớ một điều, ông phải phát nguyện nè: nguyện trong cái ngày hôm nay con cúng dường cho Đức Phật và thánh chúng với cái thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, thì đời đời kiếp kiếp con không xa và ba điểm đường ác, kiếp kiếp tu hành để thành Phật của độ chúng sinh. Thì ngay đó mà Như Lai mà nói vậy là dư rồi, mà chỉ có phát nguyện là để giàu sang sung sướng. Đó là gì? Đó là bố thí mà trụ tướng. Quý tử thấy không? Đây, nếu mà ai mà đủ nhân viên lục cái cuốn Tăng Giới Thái Hành coi rất là hay, tôi cởi cũng là tóm tắt đó, quyển nó rất là hay đó. Cho nên qua cái phần này quý Phật tử thấy là cái phước trụ tướng, phước trời hưởng cũng có phước nhưng mà không có đủ đâu, bởi vì cái sanh tử trải dài vô hạn luôn. Cho nên nếu mà đủ nhân viên là ba tháng hạ, quý Phật tử đến là thiền thường chiếu hay là chúc năm hay là ở đâu đó cúng dường, thì chúng ta phát nguyện là nguyện cho cái số người chúng con 45 người mai này thành Phật hết, ví dụ như thế. Cho nên là cái phần này chúng ta phải lưu ý. Do đó trong kinh Kim Cang Phật dạy: này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thực hành bố thí không trụ nơi pháp, nghĩa là chẳng trụ nơi sắc, thân, hương, vị, xúc pháp. Do đó Tu Bồ Đề ngài thắc mắc lắm, tôn giả Tu Bồ Đề thắc mắc là bố thí làm sao trụ trọn được, làm sao mà thành tựu được. Thì Phật nói: anh muốn thành tựu thì ông phải bố thí gọi là tam luân không tịch, tức là không thấy mình bố thí, không thấy cái vật mình bố thí và không thấy người nhận thí. Chứ hồi sáng mình cho nó sục sôi mà bây giờ mình nhờ nó làm cái việc gì nó chịu làm, tức không? Tức không? Bây giờ sáng mình cho nó cục soi, trưa lại mình nhờ nó dọn cái bộ đồ mà nó chịu, nó không tương làm, mình khởi niệm không? Sáng mình mới cho mày cục soi, bây giờ kia mình nhờ chút mình chịu, ví dụ vậy đó. Thấy không? Đó đó, có nghĩa là mình bố thí trụ tướng. Mình nói thật một điều luôn, mình đi xa một chút nữa mình nuôi tăng chúng nha. Quý Phật tử mà có đủ nhân viên mà nuôi tăng chúng mà trụ tướng thì rất là bực. Phải không? Xưa thì các ai nuôi tăng chúng chưa? Nếu mà ở đây là chúng ta sẽ thấy một cái điểm đó. Cho nên Đức Phật dạy là chẳng trụ nơi sắc, thanh, hương, vị, xuất pháp. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên bố thí không trụ tướng như thế. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát bố thí mà trụ tướng thì không trụ tướng thì phước đức không thể suy lường, không thể tính điếm. Do đó ngài Phó Đại Sĩ ngài tụng: nếu luận thí vô tướng, công đức thật khó lường, xót thương cứu nghèo thiếu, quả báo chẳng mong cầu. Phàm phu thí còn chấp, ban đầu tạm đề cao, muốn biết tướng bố thí, như hư không mười phương. Có nghĩa là ngài nói là nếu mà luận về cái phước mà bố thí vô tướng đó thì công đức không có nghĩ lường được. Xót thương cứu nghèo thiếu, quả báo chẳng mong cầu, tức là mình bố thí mình cúng dường không mong cầu quả báo gì hết. Vì sao mình không mong cầu quả báo? Vì tất cả các pháp nó là do duyên sinh, hết duyên thì nó tan rã. Cho nên là cái phần này chúng ta phải phải lưu ý. Phàm phu thí còn chấp, ban đầu tạm đề cao. Ban đầu Đức Phật là bây giờ ông bố thí đi, tạm đề cao, mai này sẽ sanh được ở cõi này cõi kia, tức là tạm đề cao cho mình làm cái việc đó. Mà thấy cái nhân duyên mình đủ rồi, Đức Thế Tôn đẩy mình thêm một bước nữa đó. Cho nên muốn biết tướng bố thí như hư không mười phương. Do đó thì sư Hám Sơn dạy: Bồ Tát vì lợi ích chúng sinh cần phải thực hành sáu độ muôn hạnh. Thì trong sáu độ Bát Nhã là đứng đầu, tức là trong sáu độ đó bố thí nè,
trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, nhưng mà tính ra là trí huệ đứng đầu. Bởi vì người mà có trí huệ rồi bố thí thì không có trụ, không có dính mắt, thì cũng nhờ trí huệ, phải không? Rồi mình nhẫn nhục, mình tinh tấn, mình thiền định gì cũng phải có trí tuệ. Thiền mà không có tuệ thì thiền gì? Thành trở thành thiền si, phải không? Giống như mà cây khô gỗ mục vậy thôi. Cho nên cũng phải cần trí huệ đó. Do đó ngài nói tu bát nhã là nhân của pháp thân, tức là nhân của pháp thân, mà tu năm độ là nhân của báo thân và quá thân. Có nghĩa là mình tu năm độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, đó là báo thân và quá thân trang nghiêm. Còn mình tu sư nhân bát nhã là mình trang nghiêm cho các pháp thân. Do đó ngài nói tu phước không tu huệ thì pháp thân không viên mãn. Mình tu phước không mà không tu huệ đó thì cái pháp thân nó không viên mãn. Cho nên vừa tu phước vừa tu huệ đó. Phật dạy các tỳ kheo bố thí có ba thứ. Một là tư sanh thí, là đem của cải bố thí để giúp người khác sinh sống. Tức là mình thấy người ta nghèo, ta khổ, ta thiếu thốn, mình đem gạo hay là tiền bạc tiền giúp đó. Hai là vô ý thí, do trì giới nhẫn nhục nên không có tâm hại vật. Giả sử có quan gia cũng chẳng báo thù, chẳng sinh lòng sợ hãi đó. Có nghĩa là cái bố thí gọi là vô ý thí. Vô ý thí có nhiều cách mà diễn giải. Hạn như bây giờ mình thấy một cái người đó đi qua đường mà ta sợ xe cộ, cái mình dẫn ta qua, tức là mình ban cái sự không sợ hãi cho người khác. Cái hạn như trên một cái con đường vắng, người đó sợ ma, sợ cướp thì gì đó, mình đủ nhân đủ duyên, mình sẵn sàng mình đứng ra mình hướng dẫn ta đi, thì đó cũng gọi là bố thí vô ý thí. Ba pháp thí là do tinh tấn nên tâm không biến nhát thối lui trước các quyền thiện. Tức là đây gọi là cái pháp thí. Thiền sư Thánh Sơn giải thích để tất là cái gì? Tức là do tinh tấn nên tâm không biến nhát thối lui trước các quyền thiện. Chẳng hạn như hôm nay mình chuẩn bị đi làm việc từ thiện mà mình nghe tin một cái đoạn đường nó bị bão, bị lụt, bị cái gì đó. Nhưng mà nhờ mình phát cái bồ đề tâm, cái thiện pháp mình sâu dày, cho nên mình dấn thân mình đi làm, mình không sợ sợ gì hết đó. Do thiền định nên như nhìn vào mặt nước tĩnh lặng, thấy rõ được tình ý của người. Do trí tuệ nên thiếu pháp đúng như lý, đúng như sự, không có điên đảo. Những cái điều đó tức là từ cái tự thân của hành giả đó. Thiền sư Ánh Sơn dạy rất là kỹ. Rồi Phật dạy tiếp, có bố thí có ba trường hợp sai trái. Một, vì yêu mến tự thân mà không thực hành bố thí. Tức là mình bố thí mình sợ mình thiếu thốn, mình đói, mình khát. Mình bố thí mình sợ sau này mình có của cải bình an để mình dành một số vốn liếng gì đó, ví dụ đó. Đó. Thứ hai là vì báo đáp ân qua nghĩ lại mà thực hành bố thí, thì cái bố thí nó cũng hạn hẹp. Hạn như người kia cho mình rồi mình cho qua cho lại thì cũng chưa phải là bố thí. Đó. Vì mong quả báo giàu có ở đời quỷ lai mà thực hành bố thí, thì ba trường hợp đó thì bố thí không đúng pháp. Tức là mình bố thí mà mình nghĩ mình nhờ bố thí mình được phước, mai này mình sanh cõi trời, cõi người, cõi gì đó, thì bố thí nó không đúng pháp. Quý tử nhớ kỹ điểm đó nha. Do đó thiền sư Hán Sơn dạy, khởi tâm động niệm liền trái với pháp thể. Bố thí cần phải có tâm bình đẳng, không có thí, vật thí, kẻ nhận thì mới thành vô trụ được. Tức là nãy tôi nêu lên đó, tâm luôn vô tịch, không tịch đó, thì mới thành vô trụ. Do đó trong kinh Bát Nhã ghi, Phật hỏi Bồ Tát Văn Thù, thế nào là trụ Bát Nhã Ba La Mật? Ngài Văn Thù đáp, vì chẳng trụ pháp tức là trụ Bát Nhã Ba La Mật. Chẳng trụ pháp có nghĩa là mình làm tất cả các việc thiện mà không có trụ lên cái pháp đó, mình xuống qua hết tất cả các pháp, tức là đó là Bát Nhã Ba La Mật. Có nghĩa là chẳng trụ pháp tức là trụ Bát Nhã Ba La Mật. Lại hỏi, thế nào là chẳng trụ pháp tức là trụ Bát Nhã Ba La Mật? Bồ Tát Văn Thù đáp, vì không trụ tướng tức là trụ Bát Nhã Ba La Mật. Không trụ tướng, mà mình không trụ tướng mình an ổn lắm, mình làm cái việc gì nó suốt qua rồi xong. Giống như mà chim á, chim bay á, giữ không,
mà chim nó không nương tựa vào hư không, nó không cũng rớt xuống mặt đất luôn, thì các ngài nói hành bát nhã ba la mật cũng lại như thế, phải không? Nương tựa không, bay giữa hư không mà không nương tựa không, thì việc làm của chúng ta cũng như thế. Mà mình làm được rồi thì cuộc đời nó an ổn, nó tự tại, nó không dông, không dính mắt. Giống như một cái đám mây vậy, quý vị thấy không? Nó có dính mắt không? Do cái gì nó bay, cũng không có do dây chói, không dây cột gì hết, nó thông dâm tự tại. Thì việc làm của chúng ta cũng như thế. Do đó trong kinh Tâm Mười Ghi, Đức Phật dạy: pháp của Đức Như Lai đều từ nơi vô trụ, ta từ chỗ ấy lễ kính Như Lai. Vì thế Bồ Tát phải theo đúng lời Phật dạy, lấy vô trụ làm chỗ trụ. Tức là lấy vô trụ làm chỗ trụ, chứ không phải mình nói mình vô trụ rồi mình không có còn gì, không biết gì hết nữa, là nó khác nha. Biết hết tất cả nhưng mà không có trụ thì mới gọi là vô trụ của bát nhã đó. Do đó trong thiền hội kể một câu chuyện nè. Xưa có một vị tăng đến thì thiền sư Đồng Sơn hỏi: ông từ đâu đến? Thì ông tăng nói: từ dạo núi đến. Hỏi: có đến đỉnh trăng? Thì ông tăng nói: đến. Trên đỉnh có người không? Mà không có người. Như thế thì không có đến đỉnh, tức là nếu mà ông nói không có người thì ông có đến đỉnh. Thì ông tăng nói là nếu không đến đỉnh làm sao biết không có người? Nếu mà con thanh lên đỉnh thì con đâu biết không có người. Thì thiền sư Đồng Sơn hỏi: sao ông không trụ ở đó? Thì lúc này ông tăng nói là: chẳng phải con không trụ, nhưng ở Tây Thiên có người không chịu. Tức là chẳng phải con trụ nhưng mà ở Tây Thiên có người không có chịu. Có nghĩa là có những lúc chúng ta rớt trong cái cảnh thiền định khinh an an ổn, mà chúng ta cũng phải vượt qua luôn, không có trụ, không có dính mắt. Kể cả các pháp mà thế gian và kể cả các pháp xuất thế gian luôn. Cho nên lên đến đỉnh nhưng mà không trụ ở nơi đỉnh, đó là pháp vô trụ của nhà thiền, hay nói khác hơn pháp vô trụ của các nhã, mà cái người học Phật của chúng ta phải lưu ý. Do đó ngài Phó Đại Sĩ ngài làm thêm một bài tụng nữa: của báo đầy thế giới, mang ra làm phước điền, chỉ thành nghiệp hữu lậu. Có nghĩa là của báo đầy thế giới, mang ra làm phước điền, chỉ thành nghiệp hữu lậu. Giống như mà ông vua Lương Võ Đế, quý vị thấy không, ông xây bao nhiêu, 72 cảnh chùa, đúc 72 đại hồng chung, độ vô số chư tăng ni. Mà gì? Đến nỗi tổ Bà Đạt Ma thì ngài nói đó là cái phước hữu lậu, vì do ông chấp cứ. Do chấp cứ cho nó sanh ra cái ngã. Ngã gì? Thấy mình làm tức là pháp. Ngã pháp không có lìa thì đó là phước thủ lậu, phải không? Chẳng lìa khỏi trời người thì giỏi lắm, lên cảnh trời là hết. Trì kinh bốn câu kệ cùng Phật kết duyên lành, muốn vào biển vô vi phải ngồi thiền bát nhã, phải không? Chỉ cần nếu mà mình kẹt tiền quá, có tiền thôi mình tối nay mình lên. Lên gì? Lên trước điện Phật cái mình tụng bài sám hối, đọc mấy câu kệ trong kinh ra, thì cùng gì? Cùng Phật kết duyên lành. Tụng đọc bát nhã tức là kết duyên lành với Phật. Mà muốn gì? Muốn vào biển vô vi thì phải ngồi thiền bát nhã, chứ không có nói suông nữa, phải không? Muốn vào một cái biển thanh tịnh an ổn thì quý Phật tử phải 7:30 chịu khó ngồi thiền để đừng đi nghe ca nhạc, phải không? Tối quý tử ngồi thiền không? Nói thiệt luôn nha, phải có nha, mình tu pháp gì không biết chứ. Bây giờ mình phải, mình không ngồi thiền ở trên bồ đòn được thì mình cũng ngồi thiền trên ghế ví dụ đó, phải không? Cho nên nói nè, muốn vào biển vô vi phải ngồi thiền bát nhã. Nhưng mà bữa qua tôi có giảng ở chánh thiện đó, có một đoạn nhân viên trong quan vương thường thị, ông đến hỏi tổ lâm tới, ông nói là chúng ở đây có thể là 600 người có học kinh không? Thì tổ lâm tới nói chẳng học kinh. Hỏi có ngồi thiền không? Thì thiền sư nói chẳng ngồi thiền. Quý tử nghe này cũng thích lắm nha, chẳng ngồi thiền. Thì ông quan thường thị ông hỏi là, ông nói là chúng thì không cho xem kinh mà cũng không cho ngồi thiền, thì như vậy dạy cái gì? Ông nói là ta chỉ dạy họ làm Phật làm tổ mà thôi. Qua cái nghĩa này để cho tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy. Nghe nói vậy thôi giờ khỏi xem kinh, khỏi ngồi thiền luôn. mà chúng ta phải hiểu một cái nghĩa này là, chẳng hạn như bây giờ có người hỏi là bây giờ chị giữ năm giới thì sao là chị làm gì, thì tôi nói y theo kinh Phật thì Phật nói ai mà giữ được năm giới thì mai này sanh ra được một cái con người hoàn hảo hơn. Rồi hỏi bây giờ chị giữ 10 giới chị sao này chị đi về đâu, mình nói Phật dạy mà nếu mà ai giữ thật thiện 10 giới thì mai này chết thì sanh lên cung trời đâu lợi gì công sức gì đó. Rồi có người hỏi tôi tu về pháp môn tịnh, cái thú hướng tôi là về cõi Tây Phương, thì như vậy cô tu thiền cô đi về đâu, thì nói sao, nói sao, nói dùm cái mạnh dạng nói dùm cái, nói được không? À, bởi vì cái pháp thiền vô vi này đó nè, muốn vào biển vô vi, cái pháp này á là người chẳng đến trời chẳng trụ mà gì, chỉ là Phật mà thôi. Có nghĩa là cái nguyện lực, cái là đời đời kiếp kiếp mình sanh lên là cũng gặp sự chi thức mình tu mà, nhưng mà cái quả vị Phật là cái chỗ cứu kính. Còn cõi người, cõi trời, cõi tất cả mười phương chư Phật luôn cũng trụ cõi nào hết đó. Cho nên là cái ý của thiền sư năm tới là chẳng học kinh, chẳng ngồi thiền, tức là vượt qua hết những cảnh giới đó, nhưng mà chỉ gì, chỉ là Phật thôi. Cho cái pháp thiền đốn ngộ là nhớ kỹ một điều, ai hỏi làm gì, chỉ làm Phật, làm Phật là hết rồi, chứ có làm gì, nhớ nha. Ở cho nên là muốn vào biển vô vi thì phải ngồi thiền bát nhã. Ở cho nên thiền sư Quyền Giác nói sao, thiền sư Quyền Giác nói sao, chi bằng tự cửa vô vi ấy một nhảy vào liền đất Như Lai, chi bằng thẳng tiến vào công phu đi thì tức khác là một nhảy vào liền đất Như Lai. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy đó, tức là cho 100 người ác không bằng cho một người thiện ăn, rồi cho 100 người thiện ăn không bằng cho một người trì ngũ giới ăn, rồi cho 100 người trì ngũ giới ăn mà không bằng cho một người giữ 10 giới. À, nhân lên nhân đến mức độ gì, cúng dường cho một vị Phật mà không 100 lần vị Phật ăn không bằng cúng dường cho một người gì, vô trụ, vô niệm, vô tu, vô chứng. Mà cái người đó là ai? Cái người đó tức là tự thắng nên mỗi con người chúng ta. Bởi vì giàu cho mình cúng dường có phước thiệt, mà cái phước đó là cái phước bên ngoài, phước không có chỗ mà làm nên cái nền tảng nên tự tánh. Còn đây mà cúng dường có nghĩa là nhận lại được cái tâm Phật của mình đó, thì tất cả là gì? Đó là cái chỗ cảnh giới mà chúng ta sẽ đến. Đó. Cho nên đây nêu lên rất là kỹ về vấn đề này. Đó. Chúng ta cố gắng học thêm một đoạn nữa rồi đến cái phần thăm vấn. Thì đây thì sư Quyền Giác dạy tiếp: đảng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm vũ nguyện, ký năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất diệt. Nghĩa là có ở gấp lo chi cần, như ngọc lưu ly ngậm ánh trăng, đã hay hiểu được châu như ý, lợi mình lợi người không cùng tận. Tức là có ở gốc, tức là cái pháp này, cái pháp của thiền sư Quyền Giác là chỉ thẳng về tâm. Cho nên quý Phật tử đừng có nghe rồi cái mình ngần ngại, cái mình nói là cái pháp này nó, tức là chúng ta học qua cái pháp này mình thấy nó hơi cô đọng một chút, nhưng mà ở đây là chỉ về cái thẳng về tâm yếu. Như vậy cái gốc là cái gì, mà cái cành là cái gì hả? Cái gốc tức là cái chủ thể, tức là tâm. Cho nên gốc là chủ thể, tức là cái tâm chân như. Cho nên trong kinh Kim Cang Phật dạy sao, tâm sanh, trong tâm sanh thì pháp sanh, mà tâm á, tâm diệt á, thì pháp nó theo nó diệt. Có nghĩa là mình lo ở gốc ha, mình lo ở tâm của mình thôi, chứ mình không có chạy theo trên ngọn ngành. Chạy theo trên ngọn ngành chứ mình, cái hạn mình tu đi mà mình lo mình chạy trên ngọn ngành là mình diệt cái ngọn thôi, mà mình không biết từ nơi tâm. Cha đó trong kinh Pháp Cú Đức Phật đã kể lại có một thầy tỳ kheo đó, ông tu ông thấy khó khăn quá, cho nên ông dùng một cái biện pháp để mà ông tìm cách ông đoạn cái âm của ông đó. Phật dạy đó, cái tâm ông làm gốc, ông đoạn cái tâm đi thì tự nhiên mọi cái điều nó theo ông hết. Thì đây cũng như thế, tức là gốc là cái chính, còn cái cành nhánh thì là không có lo. Chỉ cần ông đối với gốc thôi, đối với gốc cái nào mà sanh khởi ra vọng tưởng, mình biết được cái gốc rồi thì tức khắc tự nhiên vọng tưởng nó hết. Quý Phật tử chiều nay quý Phật tử thử về nhà thử đi. Có một cái gốc cây mà quý Phật tử chỉ cần đối với gốc một cái thôi thì cái nhành nhánh nó khô nó héo hết, và nó chết theo luôn. Còn mà quý Phật tử mà chặt cái cành nhánh đi thì sao? 3 tháng sau thì nó nhú mầm lại hết. Lạ kỳ một điểm. Thì cái pháp tu cũng như thế. Do đó trong kinh Lăng Nghiêm kể một câu chuyện, tức là có một vị Bồ Tát trì địa siêng năng, ngài lắp đường xá cho người qua lại. Thì bây giờ Đức Phật Tỳ Xá Phù ra đời khai thị cho ngài, tức là ông làm việc đó cũng rất là tốt, nhưng mà nhớ một điều là ông lắp đường lắp xá, tức là ông sang bằng hết tất cả những cái gò nổng, thì chi bằng hãy bình đẳng nơi tâm địa, tức là đất đai thế giới tất cả đều bình, tâm bình thì thế giới bình, thì ngay tức khắc này đốn ngộ luôn. Có nghĩa là trang trải lắp bằng cái pháp bên ngoài, nhưng mà nhớ kỹ một điều, phải lắp đi những cái chỗ trống bên trong nữa. Cái tâm của mình, cái gò nổng núi non thì ông lắp ông sang bằng đi, thì nếu mà tâm ông bình rồi đó thì thế giới tự nó bình hết đó. Và cái điểm này do đó trong thiền sư Trung Hoa tập một cái, trong thiền sư Trung Hoa nó ghi là một câu chuyện đó, tức là có một vị tăng ngài đọc kinh Pháp Hoa, đến cái đoạn Nhân Duyên Đức Phật dạy là chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng các ngài nghi. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là các pháp từ xưa nay tướng nó thường tự quán lặng. Mà quý Phật tử thấy cái tướng quán lặng không? Cái bình hoa này quán lặng không? Rồi gì nữa? Cái ly này quán lặng không? Con người quán lặng, tất cả các pháp hữu quy vô quy đều quán lặng hết, ngài nghi. Nó quán lặng đâu quán lặng, ngài thấy nó rối tùm lum, nó quán lặng gì? Quý Phật tử thấy cái bình hoa này quán lặng không? Tướng nó tự quán lặng không? Đúng, tướng cái bình hoa này tự quán lặng, nhưng mà do gì? Do gì? Cho nên người xưa người ta nói là các pháp đều ở trong vô sự, nhưng mà do người đời ta sự cho nên thành có sự, phải không? Các pháp này luôn luôn nó vô sự, mà do mình nhiều chuyện quá cho nên thành có việc, phải không? Mình mà đừng có nhiều chuyện thì việc mang đến, đúng không? Hay bây giờ mình đang ngồi thảnh thơi đó, có ai làm gì mình, nhưng mà bảy bà tám cái bà điện lại, mình nói gì không biết, cái mình điện cho bà chín, bà chín mới điện cho bà mười, điện tới mười một, cái vòng vòng cái đó tay bà bảy, bảy nói nãy tôi nói bà đừng có nói mà sao bây giờ bà nói, phải không? Tại vì các pháp nó vô sự, mình nghe ngay chỗ đó mình mà yên á thì nó thành vô sự, mà mình không chịu mình ta sự thì thành gì? Thành có sự, rất là nhiều việc cả ta sự luôn, thấy không? Rất là rõ. Mình ngồi yên ổn thì nó đâu có chuyện gì mà đến, các pháp nó là như vậy thôi, các pháp nó là như thế thôi. Cho nên những cái chuyện thế gian nó cũng đến với mình, chứ bây giờ mình nói mình đọa cái việc thế gian nó không có. Cho nên Đức Phật nói là, nói với bà Tỳ Xá Khư này, Tỳ Xá Khư bà biết là tại sao Như Lai á mà cái răng của Như Lai nó khích đều hết đâu, quý tử biết không? Cái răng của Như Lai nó khích đều hết luôn, và Như Lai có thể là 40 cái răng. Như Lai nói với bà Tỳ Xá Khư á, và được có 4 cái răng cắm bằng ngọc. Bà biết như thế là do gì không? Phật nói là Đức Phật là vô lượng kiếp sanh làm người á, mà cái chuyện gì ta nói đến á thì Đức Phật không có dính mắt, chuyện cũng đến mà qua thôi. Nhờ cái phước đó cho nên Như Lai cái răng của Như Lai nó khít. Giờ mình sâu gương răng mình khít đâu nha, sâu gương thử đếm thử bao nhiêu cái răng nữa, bao nhiêu cái răng mình biết chắc mình cũng nói nhiều chuyện lắm á nha, phải không? Có gì không? Nhưng mà Như Lai có một cái đặc điểm là nếu người nào mà tán thán ca ngợi người đó thì Như Lai nói lại, chứ không phải Như Lai im. Hẹn bây giờ, ví dụ như anh chiều lại cái người đó đến nói, trời tôi thấy chị Bảy nha, từ ngày chị đi thiền viện Tự Quan mặt chị sáng ra, tôi nghi nha, tôi nghi bà tu tốt lắm á, cho mình cái mặt nó mới sáng. Thì mình gặp bà Bảy thì nói liền, trời tôi nghe bà Tám khang bà nói khuôn mặt bà sáng lắm, chắc nhờ tu thiền gì đó, thấy không? Chứ không phải nghe nói cái mình im luôn. Mình im nó có những cái là cái tâm nó tế nhị, có nghĩa là mình có những cái tâm tật đố, mình thích người đó. Tự nhiên cái không ai khen mình mà khen người đó, đúng gì không? Còn ở đây Như Lai đặc biệt là ai mà khen bạn hoặc là những người bạn hữu hoặc là những người nào đó, Như Lai đều nói lại hết cho người ta quen, thì ta vui. Mình nhiều khi mình khen chứ là phải ráng tu, phải ráng tu, ai cũng khen mình hết, ví dụ như thấy không? À, thì ở đây cũng như thế. Cho nên đó là các pháp từ xưa nay tướng nó thường tự quán lại, tức là nhắm về cái gốc. Cái gốc mà mình mà ổn rồi đó thì các tướng đều quán lại hết, mà cái gốc chưa ổn thì tướng nó quán lại. Cho nên ngày ôm cái thói nguyên 3 năm, thì đúng 3 năm cái một hôm mùi xuân đến, cái ngày bắt cái ghế này ngồi đó, ngoài có một cái con chim nó đậu ở trên cành cành gì à, cành dương liễu, nó hót lên ngay tức khắc, ngày đốn ngộ luôn. Ngày làm tiếp một câu gì nữa à, chư pháp tùng bổn lai tướng thường tự à, tướng à, thường tự tịch diệt tướng à, xưng đáo bách hoa khai hoành oanh đề liễu thượng, tức là xưng đến á, thì đủ duyên á, thì trăm hoa đua nở. Tức là nhận được cái thể rồi mà mình phải không có gì, tức là nhận được cái tâm thể rồi nó có bao nhiêu vô số diệu dụng. Đủ duyên thì nó có diệu dụng à, phải không? Đủ duyên thì các pháp nó hình thành, nó hiển bày nó đó. Nhưng mà điều âm điều trong ở cảnh giới, tức là lấy tâm làm chủ là gốc à, không có lo cành nhánh nữa à, giống như gì, như ngọc lưu ly ngậm ánh trăng đó. Thì qua cái phần này thì để cho quý Phật tử thấy được rằng nãy giờ chúng ta nêu lên, là chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy về cái điểm của thiền sư Huyền Giác. Do ngài nhận được cái tâm thể của lục tổ Huệ Năng, giữa ngài và lục tổ Huệ Năng là một cái thực tại duy nhất, tức là dùng tâm thấu tâm, cho nên ngài nói rất là gần gũi với bộ kinh Pháp Bảo Đàn mà chúng ta có nhân duyên học với Hòa Thượng Trúc Lâm đó. Ở đây là chúng tôi cũng nêu lên những cái lời thiền sư để mà chỉ dạy, chia sẻ cho quý Phật tử thêm, để cho quý Phật tử nắm bắt được cái pháp mà quý Phật tử đang hành trì tu tập. Chứ mình hành cái pháp mà nhiều khi mình nghi vấn, mình thắc mắc, mình biết mình tu cái pháp thiền này mai khi mình đi về đâu, rồi mình tu tập như thế nào đó. Nếu mà quý Phật tử không có một cái niềm tin kiên cố thì mình tu mình chơi với. À, do cái nhân duyên đó mà chúng tôi ráng cố gắng cũng tạo đủ cái nhân duyên điều kiện một tháng đến đây một lần chia sẻ cùng quý Phật tử thì cái thời pháp cũng là hết, thì đến cái phần tham vấn về đạo lý. Đây có chỉ có 2 câu hỏi mà nếu mà quý Phật tử có thắc mắc á, thì nêu lên, đứng dậy để mình nêu lên cho chúng tôi chia sẻ thêm. Quý Phật tử này gửi 2 câu hỏi. Kính bạch thầy, cho con hỏi, con là người Phật tử mà con bán thịt heo. Cái này mà khó nha. Vậy con có cộng nghiệp với người giết không? À, con có bị mất cái lòng từ bi không? Kính xin thầy quan hỷ cho con biết. Nhưng tự thấy có không? Ai có cho tôi lên. Ai có cho tôi lên. À, thấy có. Ở đây tôi nêu lên có, nó có 2 phần. Cái phần thứ nhất là quý Phật tử nhớ là trong cái bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có cái gì? Một là chánh kiến, 2 nữa là gì? À, chánh tư duy, 3 là chánh ngữ, 4 là chánh nghiệp, 5 là chánh mạng, phải không? 6 là gì? À, chánh tinh tấn, à, chánh niệm, chánh định, tức là 8 cái cửa mà để vào cái thành niết bàn. Đức Phật nói này, các thầy tỳ kheo, nếu các ông mà không đi vào 8 cái cửa này thì cái thành niết bàn không thể đến. Này các tỳ kheo, các ông phải cần đi qua 8 cánh cửa gọi là bát chánh đạo mà trong kinh Tăng Nhất Hà Đức Phật dạy đó. Thì có nghĩa là ở đây cái chánh nghiệp mà Đức Phật nêu lên là cái nghề nghiệp chân chánh. Cái nghề nghiệp chân chánh đây là chứ là không có bán xì ke ma tí, không bán những cái chấp nghiền cho cái chúng sinh. Thì cái chánh nghiệp nó kế thì cái chánh mạng, cái con đường mà con đường chân chánh. Mà đây Phật tử nó là bây giờ mình là Phật tử, mà bây giờ mình bán thịt heo, không biết nhà cửa làm sao nữa. Bây giờ mình nói mình bỏ nghề là bây giờ tính làm sao, phải không? À, cho nên đây tôi nêu lên một đoạn trong trong kinh A Hàm cái một câu chuyện, tức là trong kinh Pháp Cú, trên kinh Tiểu Bộ, có một cái cô bé này của sau khi nghe một thời pháp xong rồi đó, thì cô chứng quả vị Tu Đà Hoàng, tức là bước vào dòng thánh. Và lớn lên á, cổ đi lấy chồng ở xa, mà cái người chồng á làm cái người thợ săn. Cho nên sáng sớm á, thường thường là bên xứ Ấn Độ là người phụ nữ là phải phục vụ người đàn ông rất là kỹ. Cho nên sáng sớm là cổ phải lấy cung tên á, cổ mài, cổ vũ, và những cái ngọn lao mà để mà săn thú á, cổ mài cho bén đó để mà săn thú. Thì câu chuyện là đến tay Đức Phật, đó là một vị thánh nữ, tức là bước vào thánh là chứng quả thánh rồi, một vị thánh cư sĩ mà nỡ nào có một cái tâm là mài giáo mài cung để cho người chồng mình đi săn. À, cái câu chuyện quý tử coi động đó chưa? Thì lúc này Đức Phật ví dụ như quý như có một người mà cái tay á, bị vết thương nó lở ra nó làm mủ, cầm thuốc tập một cái là bị chết liền, đúng chưa? Mà quý như có một người mà tay không làm mủ, không bị lở, thẳng một điều không bị cùi á, không bị cùi, nó cho gọn đi, mà người đó cầm cái chai thuốc trừ sâu, lỡ mà chai thuốc trừ sâu mà nó đổ ra đó thì người đó cũng chết. Vì biết tử hiểu cái đoạn này chưa? Hiểu mà cái đoạn tôi nói này chưa? Ai làm thầy hiểu chưa? Có nghĩa là mình cảm nhận lại mình có bước vào dòng thánh chưa, cái một điều thứ nhất. Cái thứ hai, mình làm việc này mình có cái tâm thú hướng hay không? Nhiều khi mình bán mà một ngày mà 3 kg mình sợ ới quá, sao bán 10 kg 20 kg, tức có tâm thú hướng, phải không? Hoặc là người ta mua nhiều mình thích lắm, trời ơi chị mua nhiều cái lòng này ngon lắm nha, cái lòng đặc biệt đó, nó trường hợp vậy. Bây giờ tôi không biết sợ mà nghĩ là có gạo ăn mà cũng hơi nhiều cái cả, phải chi mà tôi có tiền thì tôi cung cấp luôn, khỏi bán thịt heo. Điều này cho nó gọn, cho giải thích mình chi trong dài chứ cực, phải không? Có hơi khó cái chỗ đó, phải không? Bây giờ tôi con đi học đạo mà bây giờ con hết tiền không có gạo ăn, bây giờ thầy giúp đi, mà thiệt là tôi có giúp, tôi giúp mấy cái này liền, nhưng mà tôi cũng khổ quá. Mình tôi phải giải thích nó đâu vào đó, phải không? Mà tôi giải thích mà chồng một cái là tôi cũng là 500 kg tròn, cũng phải dở ra, phải không? Cái này là làm cái người giảng sư cũng cực lắm nha, hỏi nhiều cái cách cớ giải quyết xong là cũng chết, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này chúng ta phải, cho nên hồi sáng có một cái người đó, một cái tôi giảng ở Long An, thì có người đó ghi lên hỏi cái chỗ này quý tử tự trả lời sao nha. Bạch thầy cũng có một người bạn, tôi nêu lên luôn, bạch thầy cũng có người bạn có đó dạy con như thế này. Một khi bà làm một con gà hay là một con heo nào đó, bà tụng cái chú quán sanh cho nó quán sanh cái bạn có tội. Thưa thầy thấy thì sao? Vì mình trả lời sao? Nó trả lời khéo cũng chết, đúng không? Thì đây á, ở đây tôi nêu lên cho một điều cho quý Phật tử thấy nè. Tôi trả lời nè. Ví như một hôm có một người đến hỏi quý Phật tử: chị Bảy, hồi xưa giờ chị tu hành tôi thấy chị rất là miên mật, như vậy chị muốn về Tây Phương không? Thì bà Bảy nói sao về? Nó không á, chị nằm xuống em lấy dao em cứa em tụng lên. Chịu không? Nó chịu không? Ai mà chịu được đó, phải không? Thì không có một con heo con gà nào nói là: chị Bảy ơi, chị thọc huyết tôi đi, thì tụng cái tôi lên. Không có, không bao giờ mà có cái chuyện đó. Không bao giờ tôi để ý rồi. Mà mình còn nha, mình còn hai ba sợ mà nó dãy, nó dùng rồi nó la nó kêu, thì vậy nó có đồng ý đó, rõ ràng nó có đồng ý. Nhưng mà ở đây tôi nêu lên một vấn đề này nữa cho quý tử thấy. Ví như có một người ăn mày, mai này họ đến cái vùng Thủ Đức, họ nói rằng mai này tất cả những người nghèo ở trong thành phố Thủ Đức được hưởng một căn nhà. Ở đây có hết thảy là 50 người phải không? 3 ngày nữa có 50 căn nhà. Hỏi quý Phật tử có không? Có không? Tại sao không có? Nhưng mà sáng hôm nay một vị thủ tướng ông về ở Thủ Đức này, ông nói là
Mai nay ở Phú Đức này có 100 căn nhà tình thương, có không? Tại sao có? Vì ông có thế lực, vì ông có năng lực, vì ông làm chủ một cái đất nước này, cho nên ông nói một lời là có. Thì cũng như thế, mình muốn mà học huyết mà được giảng sanh á, thì cái lực mình á phải tương ưng, đúng không? Cái lực mình hô một cái là trời long đất chuyển, biến cái cõi ta bà này thành cái cõi tịnh độ trang nghiêm, thì mình học cỡ nào nó cũng giảng sanh đó, mà chưa được, không Phật, thấy không? Chưa được, thấy không? Thì đây cũng vậy nè, thì đây mình làm á, mình phải coi là cái tâm của mình, mình đến đâu được đến đâu. Còn này á, nếu mà mình tâm mình chưa được á, tâm mình còn vọng động, tâm mình còn điên đảo á, thì mình nói không có nghiệp thì không có đúng đó nha. Thì cái này nó cũng vậy, là tổng nghiệp. Tuy rằng trong cái biệt nghiệp là một người làm heo, một người đi bán, thì cái biệt nghiệp nó khác nhau, nhưng mà cũng có những cái tổng nghiệp chung. Có những lúc chúng ta được bán chìm nó hết một thúng thịt heo, thì làm cho mình có cái giấy niệm, nó cũng vui vui chút chút. Mà chính cái vui đó là gì? Chính vui đó là gì? Chính cái vui đó là lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm đường. Thấy tội quá, tôi mà có nhân viên là thôi, tôi cung cấp gạo thức ăn rồi hết luôn, khỏi đi bán. Đây nói một lần nữa cho quý Phật tử lưu ý, đó là tùy theo quý Phật tử thôi, chứ mà nói là nói không cũng được. Tôi nói cái chuyện mà không có địa ngục, không có thiên đường, không có này không có kia là tâm quý Phật tử, đúng không? Cho nên có một cái ông cư sĩ, ông hỏi đến hỏi thiền sư Trí Tạng Tây Đường á, bạch hòa thượng có thiên đường không? Có địa ngục không? Có nhân không? Có quả không? Có. Hòa thượng nói lộn nha, vậy nãy giờ ông đi đến đâu? Đến em hỏi con đến hòa thượng Trường Sa cảnh sàm, con hỏi có địa ngục không? Ngài nói không. Có thiên đường không? Có nhân không? Có quả không? Thì lúc này thiền sư Trí Tạng Tây Đường nói: ông có vợ? Dạ có. Có con? Có. Có nhà? Có. Có xe đan? Có. Xe điên? Có. Thì ông có là đúng. Còn ngài có? Dạ không. Ngài không có vợ, không có con, không có nhà, không có cửa, ba số không được. Thì ngài nói không địa ngục là đúng. Còn ông có thì phải. Có địa ngục, có thiên đường, có nhân, có quả, có tánh, có tướng, gì cũng có hết. Vì sao? Vì cái gì mình cũng có. Vì không? Đơn giản, pháp của Phật rất là đơn giản. Cho nên đòi hỏi nhất là gì? Tâm của hành giả. Cho nên có một cái ông Tăng đến hỏi thiền sư Bách Trượng: cuốn cỏ đào đất bị chết trùng kiến có mang tội hay không? Phải không? Thì ngài nói sao? Tội hay không là do đương sự. Nếu mà tâm của người đó không có nhân, không có ngã, không có phản, không có quấy, không có hơn, không có thua, thì tội gá đâu. Mà thiền tâm á, thì lấy tâm làm gốc. Mà tâm ông vô tâm rồi á, thì không có tướng để mà để. Còn ông còn á, thì tướng tất cả hình thành, phải không? Tất cả mọi cái đều do tâm hết. Cho nên cái này chúng ta phải lưu ý. Do đó quý Phật tử thấy mấy người bên Tây Tạng đi tu để ý nha. Họ tu trên núi cao, cái họ luồn bò nước đó, bò trâu, bò lùn tay nè, họ luồn lên đó, họ đã ăn đó, ăn suốt hết luôn. Họ phải ăn cây, bởi vì đất đá sỏi tiết không có gì mà để ăn. Đó quý tử thấy là không có gì để ăn. Nhưng mà trong lúc họ làm cái con trâu đó, họ có tụng chú. Có, mình tôi có nghiên cứu kỹ luôn. Bởi vì cái năng lực người đó đầy đủ, họ mới dám hành xử cái đó, mình chưa có đủ. Cho nên qua cái phần này tôi giải thích hơi rộng chút về tự quý Phật tử tư duy, để mình tìm một cái phương án khác. Chứ còn này mà tôi nói là dứt phép là không có tội, không có gì, thì nó cũng kẹt cho tôi, đúng không? Mai kia mốt nọ là 500 cái tròn chắc luôn. Chắc chắn. Tôi rất là sợ cái điểm này đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có vài câu thắc mắc sao? Con có người bạn ngày xưa khi còn tu học ở Việt Nam, bạn con rất thích tụng kinh và tu tập các pháp môn của Đại Thừa. Xong từ khi cô ấy tu học ở Miến Điện về, cô bác bỏ các kinh điển Đại Thừa, cho rằng kinh này không phải Phật nói. Con thấy rất thương bạn con, xin thầy giúp dừng con để bạn con thấy được và dừng lại. Thì đây á, thì cái cô này tôi cũng biết, ngày xưa cũng đến các chùa, đến các thiền viện cô này tu học. Đây chúng tôi không có nêu lên. Và cái cô này cũng có một cái nhân duyên ở cái thiền viện Tịnh Quang đó, chứ không phải ở đâu xa hết. Nhưng mà ở đây chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử một cái điểm giữa hai cái thiền ở Nam Tông và Bắc Tông. Nó khác hơn là Nguyên Thủy và Đại Thừa, và nó khác hơn là Thượng Tổ Bộ và Đại Chúng Bộ. Sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn chia ra hai bộ phái Thượng Tổ Bộ, Đại Chúng Bộ, từ hai cái bộ phái đó chia ra 18 bộ phái nữa, thành ra 20 bộ phái. Nhưng mà Đức Phật nói là tranh sông đều chảy về biển, cũng mang là cái dòng tộc của Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật nói có những cái điểm dị biệt. Mà ở đây chúng tôi nêu lên một điểm, chúng ta tu pháp nào không biết, nhưng mà mình nhớ kỹ một điểm mà tôi hay thường nêu lên. Ví như có một đứa học lớp 1 thì giàu cho quý Phật tử mà giải thích nó ré cố họng luôn, xin có cái gì đó không có, ông nói làm gì mà có chuyện đó. Vì sao? Vì mới học lớp 1. Còn cái xin cái có cái này cái kia học lớp mấy mới có, thấy không? Rõ ràng thì cái pháp này cũng như thế, phải không? Cho nên vì căn tánh của mỗi chúng sinh nó không có đồng. Có người thì có căn duyên về pháp này, có người có căn duyên về pháp khác. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều là đừng có phỉ báng cái pháp môn gọi là pháp môn đại thừa. Đây tôi xin kể cho quý vị một câu chuyện, tức là khoảng sau khi mà khoảng 600-700 năm về sau mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì có hai vị thánh tăng, tức là hai anh em ruột, một vị là Thế Thân, hai là Vô Trước. Mà ông anh là Bồ Tát Vô Trước, là chuyên tu về pháp môn đại thừa. Mà ngược lại cái người em là ngài Thế Thân á, là chuyên tu về pháp môn Nguyên Thủy. Chúng ta tôi dạng như là không có nêu lên là cái tiểu thừa đại thừa nữa, mà tôi nói là về Nguyên Thủy nữa. Thì cái người em á, là viết hết thảy là 500 bộ luận để mà bài xích pháp môn đại thừa. Nói này cái này là ngoại đạo nói chứ không phải là Đức Phật nói. Mà cái người anh rất thương người em, bởi vì cái hai anh em là rất là thương với nhau, mà không biết cách gì để mà mình giúp người em mình. Cho nên một hôm mới nhắn người em đó là anh có một cái thệ nguyện là trước khi mà mất đó, anh sẽ tụng 4 bộ kinh, một là kinh Pháp Hoa, hai là kinh Hoa Nghiêm, 4 là kinh Niết Bàn, 5 là kinh Kim Cang. Nhưng mà bây giờ anh bệnh nặng quá, anh tụng nó nổi. Bây giờ em mà có thương anh á thì đến tụng dừng. Tổng thương anh lắm, hai anh em rất là thương nhau. Tuy là bàn xích về pháp môn nhưng mà cái tình nghĩa huynh đệ rất là thương. Cho nên nghe tin như thế là ngài sẵn sàng ngài đến liền. Thì ngài rất là thông minh, trong suốt 7 ngày 7 đêm ngài tụng hết. Mà ngài tụng đến đâu á là lông tóc ngài dựng ngược hết luôn. Cuối cùng ngài nói là chỉ có trí tuệ Đức Thế Tôn, chỉ có trí tuệ Như Lai là bậc siêu phàm mới nói được những bộ kinh này. Chứ dầu mà Phạm Thiên nó cũng được luôn, huống chi là những cái chúng của Phạm Thiên. Thì những người ngoại đạo là chúng Phạm Thiên. Dầu cho mà kể nhưng mà Phạm Thiên mà xuống đây nó cũng không được những bộ kinh này. Thì chỉ có trí tuệ Như Lai mới nói được, phải thẩm thấu được các pháp môn, nêu bày ra cái chỗ 7 chỗ chỉ tâm, chỉ có Phật mới nêu bày được thôi. Phạm Thiên còn chưa biết những cái tâm vi tế mà làm gì nói. Thì cuối cùng ngài đến với người anh, ngài quỳ xuống và ngài lấy con dao, ngài lè cái lưỡi ra. Ngài nói ngày xưa em hay phỉ báng pháp môn đại thừa, cho nên bây giờ em tạ tội trước Đức Thế Tôn, em xin cắt cái lưỡi. Em xin cắt lưỡi. Thì lúc này ông anh nói thôi bây giờ em đừng cắt lưỡi làm chi. Ngày xưa em dùng cái lưỡi này em phỉ báng đại thừa, thì ngày hôm nay em dùng cái lưỡi này em ca ngợi đại thừa. 3 tháng xong là ngài viết ra 500 bộ luận, trên gọi là Thế Thân Thiên Thân đó, là ngài viết hết thảy 1000 bộ luận, 500 bên Thượng Tổ Bộ, 500 bên Đại Chúng Bộ. Quý Phật tử thấy cái trí tuệ ngài siêu phàm không? Cho nên tôi đang dịch cái bộ là Phật Tánh Luận của ngài đó, có nghĩa là ngài nêu bày lên cái chỗ là tinh thần của đại thừa như thế nào. Thì qua cái phần này tôi không có nói dài dòng, mà để tôi nêu lên cho quý Phật tử nhớ lại một điểm, chúng ta đừng có phỉ báng pháp môn đại thừa, tức là chánh giá của Như Lai. Mà trong đại trí độ lực đó kể lại hai vị Bồ Tát, một vị tên là Hỷ Căn Bồ Tát, một vị là Thắng Ý Bồ Tát. Một vị Thắng Ý Bồ Tát là phỉ báng pháp môn chánh pháp, một vị là Hỷ Căn Bồ Tát nêu bày pháp môn đốn giáo phiền não tức bồ đề, thì ngài thắng ý, ngài nói làm gì mà có phiền não tức bồ đề. Phiền não là phiền não, bồ đề là bồ đề, chứ làm gì mà có phiền não tức bồ đề. Do cái nhân duyên đó cho nên sách mất rồi đó, thì ngài Hỷ Căn Bồ Tát nó thương thương xót đó, mới tụng 700 bài kệ chú đại thừa. Do 700 bài kệ chú đó nó ghi trong tàng thức, nhưng mà do cái nghiệp phỉ báng đại thừa cho nên ngài rớt xuống địa ngục ngạ quỷ xuất sinh. Nhưng mà sanh lên làm người rồi đó, mà xuất gia 1000 kiếp xuất gia mà điều nửa đường hoàn tục. Quý tử thấy không? Bạch Đức Thế Tôn, người đó không ai khác hơn chính là con, mà con bây giờ chính là Bồ Tát Đại Trí Quang Thù Sư Lợi. Do cái nhân duyên đó cho nên con phát nguyện là đời đời kiếp kiếp con hộ trì chánh pháp đại thừa, tức là tiền thân của Bồ Tát Quang Thù Sư Lợi. Mà ngài cởi lại là 1000 kiếp, mà lúc mà ngài sanh lên làm người mà đi xuất gia cứ nửa đường là hoàn tục, nửa đường hoàn tục, nửa đường hoàn tục. Quý tử nhớ cái điểm đó, mình nhớ là mình sợ thôi. Bây giờ mình có duyên với pháp nào thôi mình tu thôi. Mình gì? Tiền cái gì? Tiền tức là trước, trước nhất là mình tu, tu cái miệng mình trước. Mà tiểu thừa đại thừa từ đâu? Thấy nghe tụng đọc là tiểu thừa, lục tổ vậy, phải không? Nghe kinh hiểu nghĩa là trung thừa, y pháp tu hành tức là đại thừa. Một pháp cũng không, một pháp cũng không trụ, không dính mắc. Tất cả các pháp đều suốt qua hết mà không dính mắc một pháp nào, đó là tối thượng thừa. Thừa không ở đâu? Do tâm các ông, đừng có tranh cãi. Mà các ông tranh cãi thì một thừa cũng có, muốn chi đại thừa, phải không? Suốt ngày mình cứ tranh cãi tiểu cứ đại, cái tranh suốt luôn thì đó, pháp thì không có tranh cãi. Nhưng mà lục tổ dạy một điều, nếu pháp này cái người đồng kiến đồng hành á, thì các ông chia sẻ, mà không đồng kiến đồng hành thì cùng nhau cung kính chắp tay chào, rồi cái mình lúc rút lui, không có cãi chứ không cãi ra. Ổng mà nói pháp này phải có Phật, một Phật một sáng là đi, cãi chứ mà không. Lục tổ vậy đó, đồng kiến là đồng cái thấy, đồng hành là đi cùng một đường thì cùng nhau chia sẻ, còn không đồng kiến đồng hành thì thôi chắp tay xá lui đủ. Đó, ở đây tôi nêu lên rồi hết hai câu hỏi. Cứ tử ai có thắc mắc gì nữa không? Thì chúng ta nghĩ có ai thắc mắc gì nữa không? Đó. Thì không thắc mắc thì thôi anh gì anh nêu lên.